Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Chi Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 24 tháng 2 năm 2025. Lãnh đạo nhiều nước đến Kiev bày tỏ sự ủng hộ Ukraine nhân 3 năm ngày bị Nga xâm lược. Tại Đức, Liên minh bảo thủ về đầu, nhưng đảng cực hữu đạt gấp đôi số phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội. Nhật Bản và Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng trước đe dọa Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, Donald Trump xoay trục sang Nga, làm lung lay Liên minh xuyên đại Tây Dương. Theo dòng thời sự, Ukraine không phải là nước duy nhất bị thao túng số phận. Thưa quý vị, hôm nay đánh dấu đúng 3 năm Nga phát động cuộc xâm lược Ukraine, nhiều lãnh đạo nước ngoài đã tới Kiev tham dự một cuộc họp thượng đỉnh nhằm tái khẳng định những cam kết ủng hộ Ukraine vào thời điểm trên mặt trận ngoại giao cũng như chiến trường đang có những chuyển biến bất lợi cho Ukraine. Anh Vũ cho biết tiếp.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tổng cộng có 13 lãnh đạo đã tới Kiev, trong đó có Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, lãnh đạo các nước Baltic, Scandinavia và Tây Ban Nha, 24 lãnh đạo khác tham dự qua video. Hôm nay, Liên Âu thông báo một cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt được tổ chức vào ngày 6 tháng 3 tới đây, vẫn với mục đích huy động mạnh mẽ sự ủng hộ đối với Kiev. AFP nhận định, trước mối đe dọa từ Nga và sự thay đổi thái độ của Mỹ, các nước châu Âu dù đang suy yếu vẫn nỗ lực huy động sự đoàn kết để ủng hộ Ukraine kháng cự giữ nước. Trong một thông điệp trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi 3 năm kháng chiến và chủ nghĩa anh hùng tuyệt đối của người dân Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu cách đây đúng 3 năm. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà von der Leyen tuyên bố xin trích. Trong cuộc chiến vì sự tồn vong không chỉ có số phận của Ukraine được đặt ra, đó còn là số phận của châu Âu. Vào lúc này, Hoa Kỳ cũng đang chuẩn bị một hội nghị thượng đỉnh Trump Putin và cho rằng việc Ukraine gia nhập NATO là không thực tế. Sự thay đổi đột ngột của Hoa Kỳ sau 3 năm liên tục hỗ trợ quân sự đã khiến nhiều người Ukraine sửng sốt, lo ngại đất nước của họ sẽ buộc phải chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy lệnh ngừng bắn. Nhiều cuộc biểu tình ủng hộ Ukraine đã diễn ra hôm qua như ở Paris, Praha hay các thành phố lớn của Hoa Kỳ. Hôm nay, các cuộc biểu tình tương tự cũng sẽ diễn ra tại London, Sydney. Về phần mình, Nga không che giấu sự hài lòng khi thấy Donald Trump phá vỡ sự cô lập của Vladimir Putin mà phương Tây mong muốn. Hôm qua, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, xin trích, cuộc đối thoại đang diễn ra giữa hai tổng thống thực sự đáng chú ý. Đây là điều hứa hẹn, điều quan trọng là không có gì cản trở việc thực hiện quyết tâm chính trị của họ. Moscow cũng thông báo một cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao Nga và Mỹ sẽ diễn ra vào cuối tuần này.
Tương lai của Ukraine vẫn mập mờ từ 3 năm qua. Trên chiến tuyến chống Nga, quân đội Ukraine thiếu nguồn lực. Những quân nhân đã chiến đấu kể từ khi Nga tiến hành xâm lược, nay trong trạng thái mệt mỏi, kiệt quệ, nhưng vẫn phải đối mặt với các áp lực chiến tranh ngày càng gia tăng. Đặc phái viên Anastasia Bekio và Boris Vichy đã đến Ukraine gặp một trong số những quân nhân này.
Sa longue barbe ne parvient pas à masquer les signes de fatigue sur son visage. Le sergent Oleksiy Hodzenko.
Bộ râu dài không che nổi những dấu hiệu mệt mỏi trên khuôn mặt của trung sĩ Oleksiy, và ông ấy cũng không che giấu việc mình đã kiệt sức. Ông nói: "Tôi rất mệt mỏi, lưng đau, đầu đau, khắp cơ thể đều mệt mỏi. Từ năm 2021, tôi không có kỳ nghỉ bình thường nào mà tôi có thể tắt điện thoại đi." Hết lời dẫn. Từng là nhà báo, Oleksiy đã gia nhập quân đội để chiến đấu chống lại lực lượng ly khai ở Donbass vào năm 2019. Ông chấp nhận trả giá cho sự dấn thân này. Ông cho biết: "Tôi đã trải qua 1/3 cuộc đời mình trong chiến tranh. Tôi không có nhà, cũng không có cơ sở kinh doanh riêng hay là xe hơi riêng như những người cùng tuổi tôi. Tôi cũng không có vợ, không con cái. Bởi vì nếu những người như tôi không lựa chọn chiến đấu cho độc lập của Ukraine, cho tương lai của Ukraine, thì sẽ chẳng có gì tồn tại. Cần phải có một số người hy sinh. Đó là cuộc chiến thiêng liêng." Những người giống như Oleksiy đều mong đợi cuộc chiến kết thúc, nhưng không phải bằng bất cứ giá nào. Ông cho biết, rõ ràng là trong quân đội có những kẻ khát máu, nhưng phần đông đều không thích chiến tranh, không thích những tên lửa phát nổ. Tôi đã chán ngấy cuộc chiến này, nhưng khi đã bắt đầu thì phải chiến đấu đến cùng. Trong cuộc chiến này, tôi đã phải chôn cất bố tôi và nhiều người bạn khác. Danh bạ điện thoại của tôi hiện giờ giống như là một danh sách những người đã mất. Trong những điều kiện này, thì làm sao tôi có thể ngừng chiến đấu?
Anastasia Bikio, Boris Vichit, Kiev, RFI.
Hôm nay đúng 3 năm chiến tranh Ukraine bùng phát, nước Nga bên phát động cuộc chiến trong 3 năm qua cũng hứng chịu một loạt các trừng phạt kinh tế và phong tỏa tài sản trị giá 270 tỷ euro do phương Tây ban hành. Tuy vẫn có thể chống chọi được với các trừng phạt, nhưng cái giá phải trả cũng tương đối cao và ngày càng đè nặng lên đời sống người dân Nga. Thông tín viên Anissa Enzapri từ Moscow tường thuật.
Voilà, alors si on regarde uniquement ce chiffre 4,1% de croissance en 2024.
Nếu chúng ta chỉ nhìn vào con số 4,1% tăng trưởng cho năm 2024, vốn dĩ đã được chính phủ Nga loan báo ở Mỹ cách này 2 tuần, đúng là tăng thêm nửa điểm so với năm 2023. Và nếu như chúng ta không tính đến sự phục hồi sau đại dịch COVID năm 2021, thì đây thậm chí là một trong những kết quả tốt nhất từ năm 2010 đối với Nga, hiện đang bị trừng phạt nặng nề nhất thế giới kể từ năm 2022. Một hiệu quả kinh tế ngoạn mục. Tuy nhiên, kết quả này không chắc kéo dài và nhất là con số hào nhoáng này che giấu nhiều điểm yếu đáng kể. Andrei Nechav, bộ trưởng kinh tế đầu tiên của Nga hậu Xô Viết và là người đưa ra những cải cách đầu tiên mở cửa thị trường và cũng là người phản đối chiến tranh tại Ukraine nhận định như sau. Thành thật mà nói, vào đầu cuộc xung đột, tôi là một trong số các chuyên gia dự báo GDP của Nga sẽ bị giảm trong khoảng từ 8 đến 10% và tình hình tồi tệ sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Nhưng trên thực tế, mức giảm này chỉ là 2% và chỉ có trong năm 2022. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng quên rằng tất cả các dữ liệu được công bố đến từ Viện Thống kê Quốc gia Rostat có rất nhiều chuyện đùa cũ kỹ về việc số liệu thống kê Liên Xô là hoàn toàn dối trá trắng trợn. Thống kê của Liên Xô không còn nữa, nhưng thói quen tô vẽ thực tế vẫn còn. Đúng là có tăng trưởng kinh tế từ năm 2022. Họ thông báo tăng trưởng 4% trong năm 2024, nhưng dự báo năm 2025, kinh tế sẽ giảm và chỉ ở mức 2,5%, và nhất là mức tăng trưởng này có một nhược điểm quan trọng. Khi cơn mưa vàng từ chi tiêu quốc phòng được đổ vào nền kinh tế, GDP sẽ tăng lên. Nhưng vì chúng ta sản xuất xe tăng, tên lửa, đạn dược, và một khi tên lửa được phóng đi, chúng rơi xuống và thế là hết. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang tự phá hủy một phần GDP của mình.
Anissa Jabri, Moscow, RFI.
Đến Washington từ tối Chủ nhật, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp nguyên thủ Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày hôm nay để đề xuất những hành động ứng phó với đe dọa Nga tại châu Âu, bảo đảm một nền hòa bình lâu dài cho Ukraine vào thời điểm đánh dấu 3 năm Nga xâm lược Ukraine. Chi Phương cho biết thêm.
Ông Emmanuel Macron được Donald Trump tiếp tại Nhà Trắng vào lúc 12 giờ trưa hôm nay theo giờ địa phương, sau đó hai lãnh đạo ăn trưa và tổ chức họp báo chung vào lúc 15 giờ. Trên mạng xã hội X, nguyên thủ Pháp khẳng định nỗ lực hành động để tái lập một nền hòa bình công bằng, vững chắc và lâu dài cho Ukraine, cũng như an ninh châu Âu sẽ được tăng cường trong cuộc đàm phán trong tương lai. Một cố vấn của Tổng thống Pháp được AFP trích dẫn cho biết là ông Macron muốn thuyết phục ông Trump rằng Nga là mối đe dọa hiện hữu và Vladimir Putin sẽ không nhất thiết là tôn trọng lệnh ngừng bắn nếu đạt được thỏa thuận. Lãnh đạo Pháp có thể đề xuất với Washington tiếp tục hỗ trợ Ukraine, tôn trọng chủ quyền của nước này và bảo đảm lợi ích của châu Âu. Hiện chính quyền Trump vẫn bác bỏ việc triển khai quân đội Hoa Kỳ đến Ukraine, nhưng châu Âu vẫn hy vọng Mỹ có thể hỗ trợ về hậu cần, tình báo, cũng như đáp trả lại Nga nếu bị tấn công.
Tại Đức, cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn đã cho kết quả không có gì bất ngờ so với các thăm dò dự định bỏ phiếu. Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo CDU-CSU về đầu với gần 29% phiếu. Để thành lập chính phủ, đảng này sẽ phải tìm kiếm một liên minh, nhưng từ chối mọi hợp tác với đảng cực hữu AfD về thứ hai trong cuộc bỏ phiếu. Thông tín viên Pascal Thibault tại Berlin tường thuật.
Đúng là không có gì bất ngờ đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo CDU của ông Friedrich Merz thắng cử, nhưng chiến thắng không mấy vẻ vang. Với 28,6%, tức là tỷ lệ phiếu bầu vẫn dưới ngưỡng 30%, đây là lần thứ hai kể từ sau chiến tranh, đảng này giành được kết quả xấu như vậy. Tuy chính phủ mãn nhiệm và nhất là Thủ tướng Olaf Scholz đã bị mất lòng dân ở mức kỷ lục, nhưng đảng CDU đã không tận dụng được nhiều lắm tình hình này. Đảng Xã hội Dân chủ SPD chịu thất bại kỷ lục, chỉ đạt 16% phiếu bầu, thấp hơn gần 10% so với kỳ bầu cử trước. Olaf Scholz như vậy buộc phải dừng bước. Thắng lớn trong nỗi bất mãn đồng loạt của dân chúng Đức là phe cực hữu, Đảng AfD đạt được gấp đôi tỷ lệ phiếu bầu so với hồi tháng 9 năm 2021 với hơn 20%. Mặc dù có được thành công lịch sử này, Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo vẫn loại trừ mọi khả năng liên minh với Đảng Cực Hữu, vì thế AfD sẽ vẫn chỉ là đảng đối lập. Friedrich Merz sẽ phải lãnh đạo chính phủ cùng với đảng thất bại SPD, Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo và Xã hội Dân Chủ gộp vào có đủ đa số ghế. Đảng cánh tả bị suy yếu đã chia tay với ông Merz vẫn sẽ đặt điều kiện cho sự ủng hộ cho dù tỷ lệ phiếu bầu của họ thấp. Ông Friedrich Merz hy vọng từ nay đến lễ phục sinh giữa tháng 4 sẽ hoàn tất các cuộc thương lượng. Merz espère boucler les négociations d'ici Pâques
à la mi-avril. Về thời sự châu Á, hôm nay Nhật Bản và Philippines đã nhất trí tăng cường hơn nữa các hợp tác về quốc phòng và thảo luận về việc bảo vệ các thông tin được chia sẻ trước mối đe dọa chung là Trung Quốc. Bắc Kinh đã gia tăng các hành động gây hấn gần đây, không chỉ tại khu vực tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông mà cả ở Biển Hoa Đông.
Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani, lãnh đạo quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro đã bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ quốc phòng với Tokyo để chống lại những nỗ lực đơn phương của Trung Quốc và các nước khác nhằm thay đổi trật tự quốc tế. Về phần mình, ông Nakatani sau cuộc họp cho biết là hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác với các cuộc huấn luyện quốc phòng chung và đa quốc gia, với việc chia sẻ thông tin cũng như là tổ chức và nhất trí thảo luận về cơ chế bảo vệ thông tin quân sự. Lãnh đạo quốc phòng Nhật cũng khẳng định là hai bên đều nhận thức rằng môi trường xung quanh trở nên nghiêm trọng và hai nước với tư cách đối tác chiến lược cần tăng cường hợp tác hơn nữa và phối hợp với quốc phòng để duy trì hòa bình ổn định ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trong thỏa thuận hợp tác quốc phòng Nhật Bản và Philippines mà hãng tin AP tham khảo được cũng đề cập đến việc mở rộng hợp tác song phương, đặc biệt là trong khuôn khổ thỏa thuận tiếp cận quân sự tương hỗ. Theo hãng tin Nhật NHK, hai nước cũng thúc đẩy hợp tác về thiết bị quân sự. Tokyo cũng sẽ gửi cho Manila hệ thống kiểm soát và cảnh báo cũng như một đội ngũ chuyên gia đến Philippines.
Tổ chức phi chính phủ Anh Quốc, Quỹ Công lý Môi trường EFG trong một báo cáo công bố ngày hôm nay tố cáo nạn lao động cưỡng bức đối với những lao động Bắc Triều Tiên trên các tàu đánh cá Trung Quốc. Nhiều người trong số này phải đi biển trong vòng 10 năm, Phan Minh Lược thuật.
Theo AFP, đây là kết luận của cuộc điều tra về điều kiện làm việc của lao động Bắc Triều Tiên trên các tàu cá Trung Quốc do tổ chức EFG có trụ sở tại London thực hiện qua thu thập lời chứng từ nhiều ngư dân như Indonesia và Philippines, cũng làm việc trên các tàu cá Trung Quốc hoạt động chủ yếu ở Ấn Độ Dương từ giai đoạn 2019-2024. Những người này khẳng định các lao động Bắc Triều Tiên có vẻ căng thẳng do phải làm việc nhiều năm trên tàu. Ngoài việc bị cưỡng bức làm việc, các lao động Bắc Triều Tiên còn bị chửi mắng và hành hung thể xác. Bắc Triều Tiên, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, từ lâu đã cho phép công dân nước này được làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là tại các nước láng giềng như Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, chính quyền Bình Nhưỡng giữ lại đến 90% lương của người lao động ở nước ngoài, theo như một báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ hồi năm 2024. Nhằm tránh việc Bình Nhưỡng sử dụng nguồn thu trên để tài trợ cho chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2017 đã thông qua một nghị quyết với sự ủng hộ của Bắc Kinh yêu cầu trục xuất tất cả lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài. Nhưng giới chuyên gia cáo buộc Trung Quốc và Nga đã vi phạm nghị quyết. Bộ Ngoại giao Mỹ trong báo cáo công bố năm 2024 ước tính có khoảng từ 20 đến 100 ngàn người Bắc Triều Tiên còn làm việc tại Trung Quốc, chủ yếu trong các nhà hàng và nhà xưởng.
Cũng tại châu Á, Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand bà Judith Collins ngày hôm nay cảnh báo rằng tàu chiến Trung Quốc tập trận ở ngoài khơi bờ biển phía đông nước Úc được trang bị vũ khí cực kỳ mạnh có thể bắn đến nước Úc. Anh Vũ cho biết tiếp.
Trên đài phát thanh RNZ, bà Judith Collins nêu rõ trong cuộc tập trận bắn đạn thật, tàu chiến Trung Quốc được trang bị 112 ống phóng tên lửa thẳng đứng và tên lửa đạn đạo chống hạm có tầm bắn 540 hải lý. Bà Collins cho biết chưa bao giờ thấy một nhóm tàu tác chiến có năng lực như vậy tham gia tập trận. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand cũng khẳng định rõ là các tàu chiến tham gia tập trận của Trung Quốc không chạy bằng năng lượng hạt nhân và không có vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Trang mạng báo Anh The Guardian nhắc lại, trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy vừa qua, Trung Quốc điều 3 tàu chiến trong nhóm tác chiến 107 thực hiện hai cuộc tập trận bắn đạn thật tại vùng biển Tasman nằm giữa Úc và New Zealand, buộc nhiều chuyến bay thương mại phải chuyển hướng. Theo Bộ trưởng Collins, nhóm tàu tác chiến này hôm nay hiện cách biển Tasman 280 hải lý. về phía đông và đang được Hải quân New Zealand theo dõi chặt chẽ.
Nhìn sang nước Mỹ, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Cục Điều tra Liên bang FBI và nhiều cơ quan khác của chính phủ liên bang đã thông báo cho các nhân viên của mình không trả lời thư yêu cầu của Elon Musk, phụ trách Bộ Hiệu quả Chính phủ. Nhà tỷ phú dọa là nếu không trả lời qua thư điện tử, trước tối nay các nhân viên sẽ bị sa thải.
Cuối tuần vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Elon Musk mạnh bạo hơn trong việc cắt giảm chi phí thông qua Bộ Hiệu quả Chính phủ mà tỷ phú Hoa Kỳ được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo. Đội ngũ của Elon Musk theo AP là vào thứ Bảy đã gửi email đến hàng trăm ngàn nhân viên liên bang, yêu cầu họ trong vòng 48 giờ phải gửi báo cáo về 5 hoạt động cụ thể mà họ đã làm trong tuần vừa qua, ngoại trừ những thông tin mật. Trong bài đăng trên mạng sau X, Elon Musk nêu rõ là bất cứ nhân viên nào không trả lời đúng hạn, tức là trước 23 giờ 59 tối thứ Hai, thì có thể sẽ mất việc. Tuy nhiên, các nhân viên của nhiều cơ quan như Bộ Quốc phòng, Cục Điều tra Liên bang FBI hay là Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Tình báo, Bộ Giáo dục và Thương mại cũng như là Viện Y tế Quốc gia đã được lãnh đạo của họ yêu cầu là không trả lời email của đội ngũ Musk bất chấp nguy cơ bị sa thải, trong khi chờ đợi hướng dẫn thêm. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa chính quyền của Đảng Cộng hòa và tỷ phú Elon Musk trong chiến dịch cắt giảm nhân sự liên bang lên đến hàng triệu người.
Sau đây là các phần tin khác.
Nga xác nhận đã đàm phán với Ukraine về việc sơ tán thường dân ở vùng Kurs, tức là đưa những người dân ở vùng Kurs hiện đang tạm trú ở Sumy đưa sang Nga hoặc là sang Belarus. Tuy nhiên thì chính quyền Ukraine vẫn chưa đưa ra bất cứ thông báo nào và đại diện của Hội chữ thập đỏ mà Ukraine thì từ chối xác nhận thông tin nói trên, cho biết là các hoạt động hồi hương như thế này do các bên tham chiến thảo luận trực tiếp. Quân đội Ukraine đã tấn công vào vùng Kurs thuộc lãnh thổ của Nga từ tháng 8 năm ngoái, và cho đến nay thì Ukraine đã kiểm soát được